Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Ngọc Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Hôm nay Ngọc Hà xin mời quý vị cùng gặp lại nghệ sĩ Hoài Thanh. Dạ, em chào anh Thanh.
Hoài Thanh xin chào quý thính giả của đài được cử SBS, chào Ngọc Hà.
Dạ, sao mà anh nghiên cứu ra được cái lối vô vọng cổ rất là đặc biệt, thấy nó đâm hơi nhưng mà nó không đâm hơi, mà bây giờ nó trở thành là trường phái đặc biệt của nghệ sĩ Hoài Thanh.
Bây giờ đó thì mình xin lỗi, mình đã có gia đình, có con cái phải lo cái ăn, cái mặc và kinh tế. Chứ hồi đó hả, đi hát là chỉ biết ăn, ngủ và hát thôi. Do đó cứ em nằm xuống là suy nghĩ. Cái lý do tại sao mà anh có câu ca vọng cổ như vậy á, là khi đoàn cải lương mùa thu hát thì lúc đó anh Minh Cảnh mới về đoàn. Sau 10 năm Minh Cảnh vắng bóng ở Sài Gòn mà Minh Cảnh lại hát cái giai cách gì, vẫn để cái giai cách chánh anh hát. Cách chánh là giai Trần Chinh, còn cách gì là cái giai Lê Nhung. Anh thì anh nghĩ là anh Cảnh là một đàn anh, mà anh ca thì khỏi nói rồi, anh ca thì khán giả quá vỗ tay rồi. Mà nếu bây giờ mình không có cái gì mà khác thì dễ chết lắm. Do đó đó, anh bắt đầu anh tìm tòi cái cách vô dòng cổ, thì mới có là cái cách vô dòng cổ của anh ngày nay đây. Em biết là một đêm hát nguyên một giờ tuồng từ 3 tiếng tới 3 tiếng rưỡi. Và nghệ sĩ một đêm á chỉ có những câu ca vọng cổ thôi, thì nó có khoảng cao lắm là 5 phút cho mình câu vô vọng cổ đó. Mà nếu mình có những cái nhấn nhá để đời cho khán giả thích thì mình được khán giả nhớ.
Trước khi vào nghề, anh có bắt chước cách ca vô vọng cổ của một người nghệ sĩ nào không?
Trước khi đi vô nghề đó, là cái đầu anh là luôn luôn anh lúc nào anh cũng nhớ cho Thành Được. Rồi ca đó, lúc nào anh cũng nhớ về Minh Cảnh, nhớ anh Thành Được. Anh nhớ luôn cả anh Dục Thanh Tâm, anh Ngọc Huyền nữa, nhớ điều đó. Nhưng mà là anh lấy người chúc thành ra là của mình đó. Ví dụ như anh ca mà nó hơi đâm hơi đó, em nói đã lãng lãng đó, thì vô tình anh nghe em nào không chuyên nó ca, cái lãng nhất đó thành cái lãng mà có thể chấp nhận được.
Cái vở Gánh Cỏ Sông Hàn khoảng vào năm nào vậy anh?
Năm đó là năm 76. Anh nói nghe lúc đó đó là cái lúc lên ngôi nhất là cải lương. Chứ nếu bây giờ thì chắc là anh em mình cũng tiêu đời rồi.
Sao vậy anh?
Bây giờ thiếu gì chuyện để người ta coi, ta đâu có ngó gần tới cải lương nữa đâu.
Nghe buồn quá anh Thanh. Thôi em mời anh Thanh gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả, và mong quý vị luôn yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương của chúng mình.
Rồi, cảm ơn nhiều ha. Một lần nữa cho bà Thanh xin phép được kính chào quý thính giả của đài Việt ngữ SBS. Chào Ngọc Hà. Dạ, cầu xin ơn trên hộ cho chúng ta được bình an trong cơn đại dịch.
Dạ, cảm ơn anh Thanh. Và giờ đây Ngọc Hà xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức trích đoạn Gánh Cỏ Sông Hàn của soạn giả Thu An do nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Nguyên trình bày. Sau trích đoạn Gánh Cỏ Sông Hàn, Ngọc Hà cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại thứ bảy tuần sau.
Dạ, việc gì vậy Tư Tùng?
Có lệnh quả tóc từ Dinh Chu tướng cho hay.
Ngọc ta nghe.
Trần Dinh tham lại, ngươi vô tài bất trí không đem về ta nguyên bày ngựa chiến, rồi mới lại làm cho quân binh tan rã trong một cuộc đỏ sức rất tầm thường, tội khinh mạng đáng bị tử hình. Nhưng ta còn nghĩ lại chút tình, lột tức phẩm đuổi về dân giả.
Trời,
trời ơi, màn tối buông dần, khung trời thu hẹp, đường về suối sông bạc hòa.
Không, dùng anh thép phá tan màn tối, sẽ không gian mở lối ta đi.
Địa bàn đang thu hẹp chi chân mi, và đất chết đang chờ giờ xí mổ địa.
Ta rung sợ khi suy ta nghe rồi ra thật sương và trong giấc mơ sụp đổ một tiếng đường. Lối mặt đất phủ đầy bóng tối, ta muốn tìm lại những ngày trong dĩ vãng thì dường như mất hẳn mối quay về. Sống đến đời này ai là kẻ xót thương ta, sông hàng xưa còn đâu nữa bóng người cha, mà tất cả bây giờ ly tan hết. Lần về quê trên ngỡ ngàng cùng cảnh vật, chớ không làm sao nhận lại chút thương thầm. Thôi, bay đi những quan họ một từ. Cứ để một mình ta giữa bốn bề sương lặng mà màn đêm dây khổ hoang hoang. Đây là đâu?
Đây là đâu kìa?
Một ngôi mộ quan vắt như chập chờn ngẩn hiện bóng hồn quang. Dông rồi nào ta lại dừng bước nơi đây, nơi đầy ái nhưng ngôi mộ xa lạ. Còn cha tôi biết ở đâu là mộ địa, và ai số mong đỏ hương khói phùng thờ.
Ơi, bây giờ con đã biết nhớ tới cha thì tất cả đã mất hết rồi, chỉ còn lại trong lương tâm con ghét mòn giống hình ảnh mặt dù mày đang tiêu không yên tâm.
Cha
Đặc Dinh, con lại ham tiền và ham khỏe, con sợ gian lao và thích cảnh giàu sang nè. Nè, ý tưởng đó rất dễ đưa con xa nguồn gốc ông bà.
Cha, cha ơi, con đã hối hận rồi cha ơi. Con quyết tìm đến ngôi mộ cha để quỳ tạ tội.
Ai đó, đứng lại, anh em đâu?
Dạ khoan, tôi xin bà đừng gọi anh em bắt trôi. Hãy để cho kẻ hèn này được nói một vài câu.
Im đi! Nơi đây có ba dòng quân canh gác, ông lẽ được vào đây chắc chắn ông là võ thám.
Dạ không, bà ơi, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn. Lén vào đây khi dòm trời đang ngả bóng hoàng hôn.
tôi phải lầm theo bụi cây bên bờ suối cả dây đường sâu. Khi thì ấn nút, lúc phải bò trường quá dốc đó. Đến được đây lúc trắng treo cành lá, đến được đây thì tiếng mò nồi liên hồi. Tôi đến được đây dù có chết cũng vui, vì lòng quyết đến như niềm hy vọng chốt.
Nhưng tôi không biết ông là ai, đến đây để làm gì.
Tôi muốn tìm đến một ngôi mộ đơn độc, được vùi chôn trên dốc núi đồi sông. Chỉ có một con đường này dẫn đến đó, cho nên tôi liều lĩnh cúi xin bà cho phép đến.
Không, nơi đây không có ngôi mộ nào đơn độc, và cũng chẳng cần ai đến viếng thăm. Ông hãy đi đi, không thì tai họa sẽ đến với ông. Ông hãy đi đi.
Thưa bà, tôi xin bà hãy thương hại cho một kẻ đi tìm ngôi mộ không khói được chôn vùi trên sẽ trái tim tôi hoàng cho thân phận đã về ai gây khóc đi.
Dường như ông hận lo mình, nói nắng nghe là ông là
người ta cũng không tên không tôi, mà tôi chính là một con thú điên đang bơ vơ lạc lòng giữa dương trần. Mà ai ai cũng lánh xa tôi như kinh sợ tử thần. Kẻ ban cho tôi quyền gì cũng kinh tôi bất tài nên xua đuổi tôi đi. Nhưng biết về đâu thì một thân trơ trời, tôi phải lần về nơi xóm cũ làng xưa. Rồi tôi dừng lại nơi đây, cái nơi mà năm tấm lòng đã vùi chôn mãi mãi tôi thường dài.
Ông vừa nói gì tôi không hiểu, những lời lẽ của ông giống như một kẻ đi xa vừa mới trở về mà hãy tin sét đánh. Có phải vậy không ông? Có phải vậy không ông?
Dạ không không bà ơi, tôi không phải là người vừa hay tin sét đánh, mà chính tôi đây là một tội nhân vui lắm trong tim một bóng hình cao cả, còn gây ra thầm cánh chia lìa. Chính tôi đã làm cho đất lỡ đời nông nhà ngược đảo mọi đường về, như chiếc lau tàn trong cơn gió lốc dội lìa cành, không biết tôi là bức cùng đồ tôi ta tiếc nhớ màu cha nên liều dừng băng qua con đường đông đau. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ thì tôi không sống được cuối đêm này.
Tại sao không thể sống?
Dạ thưa bà, tại vì tôi tủi nhục và oán thù.
Kẻ thù mà ông oán là ai?
Có lẽ trước tiên là sự mất gốc từ trong nhịp thở để đưa những chàng trai Việt đi qua.
dẫn lên trên mọi thứ tình thương và đi mãi mãi vào con đường tâm tối. Để rồi khi sương mù dần mất lối, nó mới hay rằng mình cô độc vương vơ. Muốn gào to thì cổ đầm nghiền tim khô, vì đã bắt đầu mình cho kẻ kẻ thù tôi là những bàn tay đầu độc, dung tiền ra mua chùa đi khôn mình. Để rồi hôm nay tôi lại lấy tấm tấn đỡ trọi mà đi vào tận bước đường cùng. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ thắp nén hương sưởi ấm hồn cha.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.